Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Công trang nghiễm mẹ tờ đất trời, tình thương lai lắm chẳng hề vơi. Vu Lan thắng hội lòng con thao, bao hiếu song thân dạng cõi đời.
Bao hiếu song thân dạng cõi đời.
Chúng con nguyện đem tất cả công đức họ trì kinh hôm nay cầu cho. Tiếng pháp âm vang vọng đánh thức kẻ mê lầm, kẻ vẫn hiểu mẹ cha trở nên người hiền thiên. Người vốn bạc nghĩa biết thức tình ăn năn, gia đình thấm tình hiếu kính, xã hội trọng nghĩa nhớ ơn, nhân loại sống thương yêu hòa hợp, ta và biến thành tịnh độ nhân gian.
Ta và biến thành tịnh độ nhân gian.
Chúng con nguyện cho cha mẹ hiện tiền và các Phật tử, tay ánh được tiêu trừ chướng tiên đều dứt sạch. Lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu, tâm tình với chúng sanh luôn tăng trưởng, phước lộc thọ viên mãn, giới định huệ tròn đầy. Khi mãn bao thân này xin về cõi cực lạc. Đồng hồi hướng cho cha mẹ đã qua vãng và các hương linh, phân tâm tình giác lìa chốn tu minh, khởi niệm từ bi xa lìa đều áp, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi Phật an vui. Người mất siêu sinh kẻ con phúc lạc, năm châu an định bốn biển thanh bình, tình với vô tình đều thành Phật đạo.
Nam mô thường trụ Tam Bảo. Nam mô thường trụ Tam Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chương trình hành lễ của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là cầu an cho gia đình của chị Diệu Huyền. Phần thứ hai là quy y, trao truyền 3 pháp quy y và 5 giới cấm cho những vị hữu duyên trực tiếp cầu thọ hôm nay. Và thứ ba là pháp thoại cho
đại chúng. Và để đi vào chương trình, xin ban kính nhạc cử một bài ca để cống dường Tam Bảo.
Dâm
đâm đâm.
vẫn vẫn khói đêm mây lạnh cũng trường đạo nhiệm màu
Nam mô Thập Phương Thần Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Thần ái mít ba trần trầm giác viên tâm ân thể như như Thái thừa Phật giáo gây phương tiện nhân điểm linh quang chiếu thái hư. Kim ma tân mạo niên thức việc sơ thập nhật nguyên quán thừa thiên phân hương trà huyền hương cần trà an ninh hạ thôn hiền trụ lâm đồng tình thà đà lạt thành phố mỹ thành ngũ phương hoàng diệu lộ số gia sáu trên linh mục đệ tử trong đảng công đội tam bảo đại tiền xin cầu an sám hối nghiệp chân sự kim đệ tử trần thị hồng pháp danh diệu ân trần thị xuân pháp danh nguyên thân trần thị mai pháp danh quảng chi trần thị thu pháp danh tình thảo trần thị cúc pháp danh diệu hiền trần thị huệ pháp danh mạng tín pháp trần thị ngọc pháp danh mạng tín nhà trần thị hạnh pháp danh mạng tín thanh trần thị hoa pháp danh diệu hỷ lương như thiêm pháp danh phổ hồi tuệ nguyện thị hồng đồng chư gia quyến nam nữ nội ngoại thường hạ đệ tử chúng đẳng nhờ thượng quan đại gia thế tôn từ bi gia hộ chư đệ tử chúng đẳng nghiệp chướng tội chướng báo chướng tận tiêu trừ xa số phước tường giai biển tập thân công trang kiền mạng vì bình an duy nguyện tam bảo từ bi gia hộ cẩn nguyện chư đệ tử phát tâm quy nghĩ tam bảo lập hiệu chân danh quy đầu giác ngộ xa mọi nghiệp chướng nguyện thì ông ngô thị huyền trang nguyện huỳnh huy nam hoàng hoài nhân nguyện vĩnh huy đồng chư đệ tử nam nữ thường hạ chúng đăng ngưỡng bạch tam bảo y quang chân minh gia hộ chư đệ tử phát tâm quy nghi tam bảo thọ trì giới pháp tu tập tam mối nghiệp chướng giải trừ hoãn nghiệp quy đầu tam bảo tín Phật pháp tăng tu tập giải thoát sinh tử chứng nhập thành quả giải thoát. Nam mô Thập Phương Thần Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hiền Tòa Đạo Trường Ta Ba Gia Chủ Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tiêu Đà Nhiên Thọ Giả Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiên Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bố Lang Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Bố Lang Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Bố Lang Hội Đường Phật Bồ Tát. Không chân thân bình ba phần đề lo gia na văn viên bằng bảo tăng lo gia na văn viên văn tăng hòa thân đồng sư thanh cao bao đề ba lăng tăng hai ba tăng dê ba con ba lăng đại dê văn đồ dê đại đồ ca lăng đại đà ca ta lăng ba ta lăng 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 Cảnh nguyện sống thân phù màu, tử thân phù màu, pháp giới đa sanh phù màu, kiếp thân hiền. Hiền thế vừa to tăng long bồ đề tâm tăng trường, xả bỏ bảo thân tốc vạn vô lượng quang Phật sát. Kỳ nguyện chư đệ tử chúng đang hiện tiền đặng chư tai nạn tịch bình từng tiêu trừ xa xó vước tường giai biển tập. Thân công trạng kiền mạng vì bình an di nguyện tam bảo y quang phù thủy gia hộ. Phổ nguyện âm siêu dương thái hạ yến hạ thanh pháp giới chúng sanh tình dự vô tình thề thành Phật đạo từ hạ quý. đông có vàng. Mùa xuân hơn hết đôi khi phù phàng. Giờ đây từng lúc lòng con ngỡ ngàng, bàng hoàng biết đâu đời là để lâu. Đã qua một đời bàng hoàng tinh giấc, mẹ đã đi rồi, mẹ đã ở xa tung vòng bài ca.
Cầu nguyện cho gia đình của chị Diệu Huyền được an lành, và đồng thời trợ niệm cho những vị phát tâm thọ trì và tam quy ngũ giới được thành tựu viên mãn. Xin tất cả quý vị hãy lắng hết tâm tư, ngồi thật yên lặng, hướng về Tam Bảo và hướng về nội dung của buổi lễ. Trước khi tôi thay mặt cả Tam Bảo hiện tiền tăng để trao truyền giới pháp tam quy ngũ giới cho các giới tử cầu thọ Nguyễn Thị Hồng, Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Vĩnh Huy Nam, Hoàng Hoài Nhân, Nguyễn Vĩnh Huy, thì xin tất cả đại chúng tập trung tâm lý theo dõi tiếng chuông để cho tâm của tất cả chúng ta trong giờ phút này được lặng yên và hiệu quả là thọ giới pháp cũng như sự hộ trì có kết quả tốt đẹp. Xin tất cả đại chúng bắt đầu thân tập và nghe tiếng chuông ở trong sự tỉnh giác. Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe tiếng chuông huyền hiệu đưa về nhất tâm. Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe đưa về nhất tâm. Này các giới tự cầu thọ tam quy ngũ giới, lắng nghe. Tại sao ta phải thọ trì tam quy ngũ giới? Ta thọ trì tam quy ngũ giới là vì ta thương những gì tốt đẹp ở nơi tâm ta, và ta muốn giữ gìn những gì tốt đẹp đó đã có ở trong tâm ta, đã có ở trong đời sống của ta. Vì vậy mà ta phát tâm quy và thọ trì năm giới quý báu. Ta quy và thọ trì năm giới quý báu là vì ta thương cha ta thương mẹ ta thương tổ tiên ông bà nội ngoại của ta, cho nên ta phát tâm thọ trì quy tam bảo và năm giới quý bảo. Vì sao? Vì cha ta, mẹ ta đã có nhiều phước đức mới sinh ra được ta một cách toàn hảo, đầy đủ cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cha mẹ ta có phước đức mới đủ khả năng để nuôi lớn ta thành người. Công ơn ấy sức lớn đối ta, cho nên ta phát tâm quy tam bảo là để duy trì cái phước đức của cha mẹ ta đã hiến tặng cho ta. Và ta biết ơn cha mẹ ta để ta đủ khả năng kế thừa những gì tốt đẹp mà cha mẹ ta đã trao truyền cho ta bằng yếu tố vật chất và bằng yếu tố tinh thần. Ta quý tam bảo và thọ trì năm giới quý bảo là vì ta thương tổ tiên ông bà nội ngoại của ta. Nếu không có ông bà, tổ tiên nội ngoại của ta sẽ không bao giờ có cha mẹ ta. Và không có cha mẹ ta thì ta không thể nào có được ở trong đời này. Cho nên ta có được ở trong đời này và trái tim và sự hiểu biết và thương yêu và đời sống có ý nghĩa là nó đi từ nơi cha mẹ ta, từ nơi tổ tiên ông bà nội ngoại của ta. Vì vậy mà ta thọ trì pháp tam quy ngũ giới là để ta duy trì những gì tốt đẹp mà ta có gốc rễ từ nơi tổ tiên ông bà nội ngoại của ta, và ta làm cho gốc rễ đó đẹp lên, xanh tươi lên, có hoa trái dễ thương thêm. Và thăng hoa hoa trái đó từ cái đời sống huyết thống trở thành ra đời sống tâm linh, từ một gia đình nhỏ bé trở thành ra một gia đình rộng lớn. Gia đình của chúng ta hôm nay trở thành gia đình rộng lớn mà bản chất là tất cả các anh các chị em gia đình Phật tử đại diện cho cả Lâm Đồng và một số các tỉnh đã có mặt hôm nay. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã chuyển hóa được cái gia đình tâm linh trở thành cao quý hơn, và ta đã đưa cái gia đình huyết thống đi vào trong gia đình tâm linh, để chúng ta không còn là một con người bé nhỏ mà trở thành một con người của tất cả mọi người và của tất cả mọi loài. Và ta có khả năng làm bạn với tất cả mọi người, và ta có khả năng che chở và bảo vệ cho những loài thấp kém hơn chúng ta, để chúc cho tất cả đều biết được những quả tội phước và tu học để thoát ly sinh tử luân hồi, đi tới một đời sống cao quý như chư Phật Bồ Tát. Và lại nữa, Phật quý Tam Bảo và Thọ Trì năm giới quý bảo là vì ta biết rằng nếu trái tim này không được chăm sóc bởi Phật Pháp Tăng và giới Pháp, trái tim này nó sẽ khô héo, nó sẽ úa tàn theo thời gian. Trái lại, trái tim của chúng ta được chăm sóc Phật Pháp Tăng và năm giới quý bảo, trái tim đó là trái tim từ nên một trái tim vật chất, nó trở thành trong một trái tim tinh thần rộng lớn, nó sẽ bất sinh bất diệt giữa cuộc đời này, và nó sẽ có hữu ích rất lớn để đem lại sự an lạc cho bản thân mình và cho nhiều người. Cho nên vì vậy mà ta phát tâm quy y Tam Bảo. Và đồng thời ta phát tâm quy y Tam Bảo là để ta có khả năng chăm sóc những gì tốt đẹp trong đời sống của ta, qua trái tim của ta, qua mọi hành sự của ta, để ta có thể trao truyền những gì tốt đẹp đó cho những thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai. Để khi con cháu, thế hệ tương lai của chúng ta, làm con, làm cháu của chúng ta, có duyên của chúng ta, họ có thừa hưởng được cái trái tim rộng lớn, bao la, bất sinh, bất diệt, cao quý đó, để họ có thể làm đẹp bản thân họ, làm đẹp gia đình, dòng họ, huyết thống, làm đẹp quê hương xứ sở của họ, và làm đẹp cái xã hội mà họ đang có mặt. Cho nên ý nghĩa quy rất là thầm thâm, rất là thực tế, rất là vĩ diệu. Cho nên vì vậy mà hôm nay có cái buổi lễ quy này. Quy Tam Bảo, quy là trở về, y là đương thừa, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Vì sao Phật Pháp Tăng được gọi là bảo? Vàng bạc là châu bảo của người đời, nhưng mà Phật Pháp Tăng là châu bảo, nó thuộc giá trị tinh thần của những người con Phật. Phật được gọi là châu bảo bởi vì Phật đầy đủ hai chất liệu trí tuệ và từ bi, hay phước và đức trọn vẹn, và có khả năng che chở cho chúng sinh, dẫn lối đưa đường cho mọi người đi về nơi an lạc, nơi hạnh phúc cao thượng, nơi giác ngộ giải thoát. Vì vậy Phật được gọi là châu bảo, và châu bảo đó chỉ có Phật mới có, trời thần quy Phật không thể có được. Cho nên một người đã phát tâm quy Phật rồi, có được châu bảo đó rồi, thì không còn quy trời thần quy Phật nữa. Pháp là lời dạy của Đức Phật. Pháp đó được gọi là châu bảo. Vì sao? Tất cả các lý thuyết ở trong thế gian nó có giá trị nhất định trong không gian nào đó và trong thời gian nào đó, rồi sau đó nó không phù hợp. Trả lại những lời dạy của Đức Phật, thời gian nào, không gian nào, đối tượng nào cũng phù hợp và có thể thực tập để đạt tới hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Vì vậy, những lời dạy của Đức Phật được gọi là Pháp, được gọi là châu bảo. Thực tập Pháp của Phật, thực tập theo lời dạy của Phật, ta có khả năng làm thay đổi cái đời sống tầm thường trở thành đời sống cao thượng, đời sống bé nhỏ trở thành đời sống rộng lớn, đời sống sinh diệt trở thành đời sống bất sinh, bất diệt, đời sống mê lầm trở thành đời sống giác ngộ. Và Pháp đó có thể nâng ta lên từ địa vị phàm phu trở thành các bậc thánh giả, từ con người tầm thường hại người hại vật trở thành con người có ích cho người, cho Phật. Vì vậy Pháp của Đức Phật dạy được gọi là châu bảo, và châu bảo đó mới tạo ra Phật đức đích thực cho chúng ta và mới bảo chứng được cái hạnh phúc an lạc cho chúng ta đời này và đời sau. Cho nên một người đã quy pháp rồi thì thề trọn đời không quy ngoại đạo tà đạo. Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Phật, được gọi là châu bảo. Vì sao? Bởi vì tăng là một đoàn thể tối thiểu là 4 thầy tỳ kheo có đời sống thanh tịnh hòa hợp với nhau, sống với nhau trong cùng một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, lấy Đức Phật làm thầy, lấy chánh pháp của Đức Phật làm pháp hành mỗi ngày. Họ sống với nhau không tranh cãi, không hơn thua, lấy lợi ích chúng sinh làm nhiệm vụ, lấy giải thoát làm lý tưởng, mà lấy sự hòa hợp làm hành vi của mình trong đời sống hàng ngày. Cho nên tăng là một đoàn thể đẹp, được đi trên con đường vui. Vì vậy mà chúng ta quy tăng. Cho nên quy tăng không phải là quy một người, mà là quy một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, tối thiểu là bốn thầy tỳ kheo trở lên. Nếu có bốn thầy tỳ kheo mà sống không hòa hợp, không thanh tịnh thì đó không phải là tăng. Mà dù cả trăm thầy tỳ kheo mà sống với nhau không hòa hợp, không thanh tịnh thì vẫn không phải là tăng. Cho nên tăng phải là một đoàn thể mà tối thiểu bốn thầy tỳ kheo trở lên sống với nhau trong hòa hợp và thanh tịnh. Nếu chỉ thanh tịnh mà không hòa hợp thì chưa đủ để gọi là tăng. Và nếu chỉ hòa hợp mà không thanh tịnh thì vẫn chưa đủ để gọi là tăng. Tăng phải là hòa hợp và thanh tịnh. Và tăng đoàn như thế mới đại diện được cho Đức Phật, đại diện được cho Thế Tôn, mới đủ khả năng để tuyên dương chánh pháp. Cho nên chúng ta quy tăng là đoàn thể như thế. Mà tăng là đoàn thể như thế, cho nên tăng trở thành châu bảo. Và châu bảo đó nghiễm nhiên trở thành ra một trong ba châu bảo là Phật, Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nương tựa vào Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo như thế, phước đức của chúng ta càng ngày càng lớn lên, những điều sai lầm trong đời sống của chúng ta càng ngày càng giảm thiểu. Phước đức chúng ta lớn lên thì tai họa trong đời sống chúng ta giảm trừ. Đó là quy luật tự nhiên. Trái lại, ta càng phước đức thì hạnh phúc trong đời sống chúng ta càng ngày càng giảm thiểu và khổ đau trong đời sống chúng ta càng ngày càng tăng lên. Đó cũng là quy luật rất tự nhiên. Đó là chân lý không thể thay đổi bất cứ ở đâu và lúc nào. Đã hiểu được cái ý nghĩa của quy và ý nghĩa tam bảo rồi, bây giờ quý vị đã dứt khoát phát tâm quy tam bảo chưa? Đã phát tâm dứt khoát chưa? Tốt lắm. Đã phát tâm rồi thì hãy chỉ thành chỉ thiết nói theo thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện quy Phật,
nguyện quy Phật
và đấng phước trí vẹn toàn. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện quy pháp,
nguyện quy pháp
là con đường thoát ly tham dục,
là con đường thoát ly,
thoát ly sinh tử luân hồi,
thoát ly,
thoát ly khổ đau trong đời,
thoát ly khổ đau trong đời.
Lại xuống. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện quy tăng,
nguyện quy tăng
là đoàn thể,
là đoàn thể
xuất gia,
xuất gia
đệ tử của Đức Thế Tôn,
đệ tử của Đức Thế Tôn
sống với bản thể thanh tịnh và hòa hợp.
Sống. Đệ tử chúng con
quy Phật,
quy Phật
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy trời thần quỷ vật,
không quy trời thần quỷ vật,
đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy pháp,
quy y pháp,
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy ngoài đạo tà giáo,
không quy ngoài đạo tà giáo,
đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy tăng,
quy tăng,
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy bè bạn xấu ác,
không quy bè bạn xấu ác.
Bài số đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Phật rồi,
đã quy Phật rồi
thì không còn đọa vào địa ngục,
thì không còn đọa vào địa ngục.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy pháp rồi,
đã quy pháp rồi
thì không còn đọa vào ngạ quỷ,
thì không đọa vào ngạ quỷ.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy tăng rồi,
đã quy tăng rồi
thì không còn đọa vào loài súc sinh,
thì không còn đọa vào loài súc sinh.
Bài số này các giới tử,
này các giới tử,
kể từ giờ phút này giới thể của ba pháp quy y quý vị đã thành tựu. Như vậy kể từ giờ phút này quý vị trở thành cận sự nam và cận sự nữ. Nếu người con trai thì gọi là cận sự nam, mà nói tới tiếng Phạn gọi là ưu bà tắc. Còn nếu người nữ thì gọi là cận sự nữ, nói theo tiếng Phạn gọi là ưu bà di, tức là người con trai hoặc người con gái khi đã thọ trì pháp ba quy rồi, người đó là những người con trai con gái gần gũi tam bảo để phụng sự và học hỏi chánh pháp, khiến cho chánh pháp tồn tại nơi thế gian này, lợi lạc cho tất cả muôn loài, và từ đó phước đức của chúng ta được tăng trưởng và lớn mạnh lên, có hiểu không? Và sau đây thầy sẽ trao truyền cho năm giới quý bảo. Giới thứ nhất là không có được sắc sanh. Tại sao? Là bởi vì mình không có sắc sanh á, thì tình thương của mình mới lớn lên. Mình không sắc sanh á, thì mình mới giải tỏa được cái oán kết của mình với chúng sinh giới này và chúng sinh nhiều đời. Đó. Mình không sắc sanh á, thì mình mới gieo được cái nhân sống lâu. Và mình không sát sanh thì mình mới là người bạn của tất cả mọi loài. Mình đem cái sự không sợ hãi mà hiến tặng cho mọi loài, mỗi khi mọi loài tiếp xúc với mình. Như vậy quý vị có giữ giới này được không?
Dạ được ạ.
Dạ, tốt lắm. Quý vị hay nói theo thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thề không giết hại chúng sinh,
thề không giết hại chúng sanh.
Lại xuống. Giới thứ hai là không có trộm cắp. Không trộm cắp là mình tôn trọng tài sản của mình, tài sản của gia đình, tài sản của xã hội và tài sản của mọi loài, tài sản của thiên nhiên. Và mình không trộm cắp á, tức là mình thực hành công lý bình đẳng giữa nhân và quả một cách minh bạch. Ai gieo nhân nào thì quả nấy sẽ đến với họ. Người ta đem công sức lao động, ta có cái thành quả của lao động thì ta thừa hưởng. Mình không có lao động mà chỉ biết cắp của người khác, tức là mình đã ấm cắp sức lao động của người khác, có tài sản của họ. Như vậy là phi nhân, như vậy là phi nghĩa, và tạo ra sự bất ổn cho gia đình, tạo ra sự bất ổn cho xã hội. Cho nên mình giữ giới không trộm cắp là mình đóng góp được một sự công bình cho gia đình, cho xã hội, và nâng cao được cái phẩm chất đạo đức của chính bản thân mình. Lại nữa, mình giữ giới không trộm cắp, tức là mình gieo cái nhân giàu có của hiện tại và tương lai. Người tham lam, người nghèo nàn thì khi nào cũng đi sân cái tâm trộm cắp. Bởi vì là trộm cắp mà giàu có thì giàu đó cũng chỉ là nghèo nàn thôi, chỉ là giàu có trong sự sợ hãi, trong sự lo lắng, trong sự bất an. Và như vậy hạnh phúc vẫn không có. Cho nên hiểu được ý nghĩa của giới thứ hai này, quý vị có thể trì được không?
Dạ được.
Được không?
Dạ được.
Tốt lắm. Hãy nói theo thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thề không trộm cắp,
thề không trộm cắp.
Giới thứ ba nghĩa là không tà hành. Không tà hành tức là không có hành vi quan hệ nam nữ một cách bất hợp pháp. Bất hợp pháp đối với bản thân mình, bất hợp pháp đối với dòng họ của mình, bất hợp pháp đối với cái đạo đức căn bản của mình, bất hợp pháp đối với cái tâm linh tôn giáo của mình tôn thờ. Quan hệ mà không nam nữ mà không hợp pháp như vậy mà mình cứ quan hệ, đó gọi là tà hành. Và mình giữ được giới này, cái đạo đức, cái phong hạnh của mình trở thành thánh cao, và mình đóng góp vào cái phong hạnh thánh cao của gia đình mình. Trong gia đình mình, cha mẹ làm sao mà vui được khi có một người con gái hoặc người con trai tà hành và đưa tới những hậu quả không tốt cho gia đình, đưa tới những cái tai tiếng cho cha mẹ, cho dòng họ. Và mình giữ được giới này, mình sẽ đóng góp được cái sự thanh cao cho xã hội, sự an ninh cho xã hội rất là lớn. Xã hội bây giờ nó rối bời lên là bởi vì cái thói tà hành của người đời. Và xã hội bây giờ nó không hoàn kinh tế cũng vì cái thói tà hành của người đời. Và xã hội đứng đầu tư cả một số tài khoản rất lớn để chống lại HIV, bệnh SIDA cũng do thói tà hành của người đời. Cho nên mình giữ giới này cũng có nghĩa là mình đóng góp tích cực vào cái sự ổn định của xã hội nhiều mặt, trong đó làm cho nền kinh tế của xã hội nó được ổn định trở lại, và làm cho nền kinh tế của gia đình được ổn định trở lại, và làm cho cái tình cảm gia đình nó được gắn bó trở lại. Cho nên mình giữ giới tà hành này đó, trong nghiêm mật á, là mình lấy lại cái phẩm chất cùng con người làm con ở trong gia đình. Và nếu là mình làm vợ, mình sẽ lấy lại cái phẩm chất làm vợ cao đẹp của mình đối với chồng. Và mình làm chồng thì mình sẽ lấy được cái phẩm chất cao đẹp làm chồng của mình đối với vợ. Và mình làm cha mẹ thì mình sẽ lấy được cái phẩm chất cao đẹp làm cha, làm mẹ của mình đối với con cái. Và nếu mình làm công dân của đất nước, mình sẽ lấy lại cái phẩm chất nhân quyền của mình, cái dân quyền của mình đối với đất nước, đối với một cái xã hội mà mình đang cộng đồng. Và quan trọng hơn nữa, như giới này mình sẽ có một thân tướng đẹp đẽ trong hiện tại và tương lai. Vì vậy quý vị có giữ được giới này không? Giữ được. Thầy phải phát nguyện nói theo thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thề không tà hành,
thề không tà hành.
Giới thứ tư là không nói láo. Nói láo tức là mình nói mà lời nói không phù hợp với cái ý nghĩ của mình, lời nói không phù hợp với tâm của mình. Mình hành động một đường mà mình nói một nẻo, đó là nói láo. Và nói láo thì làm cho mình mất nhân cách và làm cho người khác thất vọng. Ở đời không ai thích nói láo, và ở đời không ai thích nghe láo hết. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn nói láo? Là bởi vì do vô minh. Cho nên chúng ta đừng có nói láo, và chúng ta cũng đừng bao giờ nói láo với người khác.
Bởi vì người khác nói láo về mình nghe được, mình biết được, mình buồn lắm. Có buồn không? Cái đau khổ nhất là mình bị người khác nói láo, nói lừa, dối gạt. Cho nên mình nói lời chân thực thì cái nhân cách mình đẹp lên và mình sẽ đem lại rất nhiều cái nguồn an vui cho những người xung quanh khi họ nghe cái lời mình nói. Và mình không nói láo, mình sẽ có danh thơm, sẽ có uy tín. Và mình không nói láo thì khiến cho miệng lưỡi của mình luôn luôn là một cái miệng lưỡi thanh tịnh, biểu hiện ra một cái tượng rất đẹp về miệng và lưỡi. Vì vậy quý vị có giữ được cái giới này không? Giữ được thì tốt lắm, hãy nói theo Thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thề không nói láo,
thề không nói láo.
Giới thứ năm là không uống rượu say sưa. Rượu là cái chất làm cho mình tê liệt ý thức. Mà trong đời sống con người chỉ hơn loài vật là cái ý thức cao cấp. Hay nói cách khác, con người hơn loài vật là người có trí tuệ. Ý thức con người bị tê liệt làm cho trí tuệ mình không còn, cái nhận thức đúng sai của mình không còn đủ khả năng để phân biệt nữa, cho nên mình làm càn, nói bướng, nghĩ bậy. Và vì vậy mà nhân cách của mình cũng bị mất theo. Nhân cách mất, nói càng, nghĩ bậy, phước báo của mình cũng tổn giảm lần. Và khi mà phước báo của mình đã tổn giảm lần, thì đúng mình mang cái thân hình con người mà khả năng và tư cách còn thua cả các loài thú vật. Con người chỉ hơn thú vật là cái nhân cách của mình. Mà cái nhân cách đó được khẳng định bởi cái ý thức của mình, ý thức trong sáng của mình và cái trí tuệ của mình. Thì rượu là làm cho tê liệt ý thức của chúng ta, tê liệt cái hiểu biết của chúng ta, tê liệt cái trí tuệ của chúng ta. Và vì vậy mà Đức Phật nói đệ tử của Ngài thì không nên uống rượu. Bởi vì để bảo hòa, để bảo toàn cho cái ý thức trong sáng của mình, cho cái hiểu biết của mình và cho trí tuệ của mình. Và khi mà chúng ta có được ý thức trong sáng, có được trí tuệ, chúng ta mới giữ được giới không sát sanh, chúng ta mới giữ được giới không trộm cắp, chúng ta mới giữ được giới không tà dâm, chúng ta mới giữ được giới không nói láo. Và chúng ta giữ được các giới đó, phước đức chúng ta sẽ phát sinh, trí tuệ trong đời sống chúng ta sẽ phát sinh, đạo đức chúng ta trong đời sống sẽ phát sinh. Chúng ta đủ nhân cách để làm con người giữa thế gian này, mà chúng ta đủ nhân cách, đủ điều kiện để chúng ta tu tập và bước lên phước báo của cõi trời, phước báo của các bậc thánh, phước báo của Bồ Tát và phước báo của chư Phật. Vì vậy mà quý vị phải giữ cái giới này. Quý vị giữ được không? Giữ được không?
Được.
À, nói theo Thầy, đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thề không uống rượu say sưa,
thề không uống rượu say sưa.
Như vậy là quý vị đã lãnh thọ được năm giới quý báu rồi. Đến giờ phút này quý vị trở thành mãn phần ưu bà tắc hoặc mãn phần ưu bà di, nghĩa là cái người đệ tử Phật thọ trì ba pháp quy và năm cấm giới một cách trọn vẹn hoàn hảo. Hiểu chưa?
Dạ.
Như vậy là bây giờ mấy giờ? 11 giờ kém 20 phải không?
Dạ.
Quý vị nhớ này, 11 giờ kém 20 ngày mùng 10 tháng 7 năm Tân Mão, tức là ngày mùng 9 tháng 8 2011. Đó là giờ phút đánh dấu sự sinh ra của quý vị thật sự ở trong chánh pháp. Quý vị đích thân là con của Phật ở trong chánh pháp kể từ giờ phút đó. Cho nên bữa này kỷ niệm sinh nhật là kỷ niệm vào giờ này, ngày này, nghe chưa? Như vậy bây giờ quý vị có hai cái ngày sinh nhật, một ngày sinh nhật theo tinh thần huyết thống và một ngày sinh nhật ở trong gia đình tâm linh, hiểu chưa? Hiểu không? À, nhớ nha. Và mình có nhớ được cái ngày này thì mình nâng được cái ngày sinh ra trong gia đình huyết thống, đi về về con đường chánh đạo, đi về về nẻo chân chánh, đi về về con đường rộng lớn mênh mông. Mình có nhớ được ngày này thì mình mới từ bỏ được sinh tử luân hồi để bước tới cảnh giới an vui giải thoát của chư Phật, nhớ không? Mình có nhớ được ngày này mới mới loại trừ được cái tính ích kỷ tầm thường của chính mình mà bước tới đời sống vị tha vô ngã để phước và trí trọn vẹn như Đức Phật chúng ta, nhớ không? Nhớ hay? Quý vị nghe thầy nói thêm, trong xã hội con người đang đi tìm một mẫu người lý tưởng, các nhà linh triết cũng đang đi tìm một mẫu người lý tưởng cho con người, các nhà tôn giáo cũng đi tìm một mẫu người lý tưởng cho con người, những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ cũng đang đi tìm một mẫu người lý tưởng cho chính mình để hướng tới, phải không? Thế thì một người lý tưởng nằm ở đâu? Một người lý tưởng đó phải là đầy đủ năm chất liệu. Chất liệu thứ nhất là sông lông. Chất liệu thứ hai là giàu có. Chất liệu thứ ba là đẹp đẽ. Chất liệu thứ tư là uy tín danh thơm. Và chất liệu thứ năm là thông minh trí tuệ. Ai đầy đủ được năm chất liệu đó thì đó là con người lý tưởng ở trong thế giới con người. Và các bậc minh triết đang đi tìm kiếm, các nhà tôn giáo đang đi tìm kiếm, và những cái háo hức của giới trẻ đang đi tìm kiếm, phải không? Nếu giàu có mà ngu thì giàu có chẳng có giá trị gì, phải không? Sống lâu mà nghèo đói, sống lâu chẳng có giá trị gì. Đẹp hoa hậu mà không có trí tuệ, không có hương thơm thì cái đẹp đó cũng chẳng có giá trị gì, phải không? Cho nên một con người lý tưởng nó phải đầy đủ năm chất liệu, đó là sông lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín, trí tuệ. Năm chất liệu đó ta đi kiếm sao? Ai cho chúng ta? Thượng đế cho chăng? Thượng đế không đủ khả năng, không đủ tuệ giác để thấy ra điều này. Thượng đế chỉ là ban phước giáng họa cách mù quáng mà thôi. Ai tin ta được ta cứu rỗi lên thiên đàng, ai không tin ta bị ta trừng phạt xuống địa ngục. Thượng đế chỉ có quyền uy như thế, nhưng mà rồi đó là quyền uy ảo mà thôi. Các thần linh cộng vậy, và các chủ thuyết trong thế gian này cũng hư hảo huyền như thế mà không có thực tế. Bây giờ ta đi tìm con người đầy đủ năm chất liệu, sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín và trí tuệ đó ở đâu? Ra siêu thị Đà Lạt mua có không? Qua bên Mỹ mua có không? Chính trị dân chủ nhân quyền của Mỹ có cho ta điều đó được không? Chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc Việt Nam có cho ta con người đó được không? Không bao giờ. Không bao giờ. Năm chất liệu đó chỉ chế tác ra từ năm sự tu học mà chúng ta phải thực tập. Ta phải giữ giới không sát sanh thì sẽ cho ta chất liệu sông lâu. Ta phải giữ giới không sát sanh thì sẽ cho ta hoa trái sông lâu. Ta giữ giới không trộm cắp sẽ cho ta hoa trái giàu có. Ta giữ giới không tà hành sẽ cho ta hoa trái đẹp đẽ. Ta giữ giới không nói láo sẽ cho ta hoa trái uy tín danh dự. Ta giữ giới không uống rượu sẽ cho ta hoa trái trí tuệ thông minh. Năm chất liệu đó từ nơi giới pháp của Phật, mà Đức Phật đã dạy giới pháp như thế, chúng ta là thọ hoàn trì, nhất định ta sẽ có hoa trái cùng con người tuyệt vời ở trong thế giới con người này. Quý vị hiểu chưa? Và cái chất liệu đó sẽ làm nền tảng để chúng ta thăng hoa lên quả trời, chứ không ai cho ta lên quả trời hết. Và chất liệu đó đưa ta tới cõi Phật, chứ không ai cho ta lên cõi Phật hết. Phật cũng cho ta lên, mà cũng không phải không cho, mà chỉ khuyên ta nên thực tập năm điều giới pháp này cho nghiêm mật, thì ta không mơ ước mà hạnh phúc và an lạc cái cao quý vẫn tới với chúng ta, như là không khí tới với hơi thở, như ánh sáng mặt trời tới với không gian, phải không? Nhớ không? Đại chúng có thấy không? Đó là những điều mà quý vị hôm nay đã được rồi. Thì cái chương trình đó là như châu báu, như người mù mà được đôi mắt sáng, như người què mà bây giờ có được đôi chân, như người nghèo mà được châu báu, như người chết đuối mà được phao cứu, như người bệnh hiểm nghèo mà được lương y tài giỏi. Chúng ta đi trong chặng đường sinh tử hiểm nghèo, khổ đau ngút ngàn, hết khổ đau này tới khổ đau khác, hết thất vọng này tới thất vọng khác. Bây giờ chúng ta gặp được châu báu, chúng ta cố gắng thực tập, châu báu đó sẽ đem lại sự giàu có phước đức cho chúng ta, sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta. Nghe chưa? Và bây giờ đây là thầy đặt pháp danh cho đệ tử Nguyễn Thị Hồng, là pháp danh Nhuận Quảng Ân. Nhuận Quảng Ân là gì? Nhuận Quảng Ân, nhuận là thấm nhuận, quảng là rộng lớn, và ân là ân đức. Người đệ tử may mắn thấm nhuận được cái ân đức rộng lớn. Ân đức đó là gì? Đó là ân đức của Tam Bảo và ân đức của giới pháp đem lại. Nhớ không? Cho nên phải nhớ, phải nhớ cái pháp danh của mình mà thật tập, chứ không phải là pháp danh của mình đó, là để khi chết rồi ép lại bỏ lên ngực rồi đang đi về. Nghe chưa? Không có chuyện đó. Chuyện đó phù chơi thôi. Chuyện đó phù chơi thôi. Còn mình mà có đức độ, mình mà đệ tử Phật mà có đức độ, có phẩm chất, mình đi tới cái thiên đàng nó tự mở ra, không cần xin. Đi tới cực lạc là cảnh giới đó tự mở ra, chẳng cần phải năng lý gì. Bởi vì cái phẩm chất nó tương ứng như thế, thì cảnh giới đó nó phải hiện ra như thế. Hiểu chưa? Và mình lỡ ra đi tới địa ngục thì địa ngục nó cũng hóa thành ra tịnh độ cho mình, bởi vì có cái chất liệu này. Hiểu chưa? Cho còn đưa cái giấy này ra viết là Phật tử Quảng Ân ở dưới đó, họ không có tiếng Việt này, họ đọc không ra. Họ phải nhờ thông dịch Việt Nam nữa, cho nên không cần thiết ha. Cái đó phải nhớ nha. Ngô Thị Việt Trang, thầy trao cho pháp danh là Nhuận Quảng Đức ấy. Nhuận Quảng Đức. Nhuận là thâm nhuận, quảng là rộng lớn, đức là đức hạnh. Người đệ tử của Phật là thấm nhuần đức hạnh rộng lớn. Và đức này là do tin Phật mà phát sinh, tin Pháp mà phát sinh, tin Tăng mà phát sinh, tin vào giới pháp mình lại thọ hành trì mà phát sinh. Cho nên đức này mới là cái đức rộng lớn, bảo chứng cho cái hạnh phúc của mình bất cứ ở đâu và lúc nào. Mình đi ở không gian nào cũng có cái đức này bảo chứng cho mình, và mình ở cái thời gian nào thì có đức này bảo chứng cho mình. Đây mới là sự bảo chứng an toàn một cách tuyệt đối. Nhớ không? Nguyện Bình Huy Nam. Nguyện Bình Huy Nam, thầy trao cho pháp chân là Nhuận Quảng Tâm. Nhuận là thâm nhuận, quảng là rộng lớn, tâm là tâm hồn. Người đệ tử Phật có thấm nhuận cái tâm hồn rộng lớn, chỉ có suốt đời nương tựa Phật mới có được cái tâm hồn rộng lớn, chỉ có suốt đời thực hành chánh pháp mới có được tâm hồn rộng lớn, chỉ có suốt đời hộ trì và tu học theo bản thể thanh tịnh và hòa của tăng thì mới có tâm hồn rộng lớn, và chỉ có suốt đời vâng giữ năm giới pháp này thì mới có được cái tâm hồn rộng lớn. Và tâm hồn rộng lớn đó chính là tâm hồn của chư Phật. Cho nên đệ tử của Phật phải có cái tâm này. thì coi như không có tai nạn nào nó đến với mình hết. Nó đến với mình là vì cho tâm mình bé nhỏ, cho tâm mình rộng lớn là không có chuyện gì xảy ra mình hết. Cũng giống như là cái ly nước này, mình chỉ cần bỏ một cái muỗng muối thôi là nó mặn rồi, phải không? Mà bỏ hai muỗng muối thì sao? Uống không được rồi, phải không? Mà ba muỗng thì nó chát, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì cái ly này nó chứa một cái dung dịch nước quá nhỏ bé, cho nên bỏ một cái lượng muối, một lượng đường vào mà quá tải thì của nó thì nó phản ứng liền, nó trở thành vô tác dụng và nó tác dụng ngược lại là không có lợi ích, phải không? Câu này khi tâm hồn mình nhỏ bé, chỉ một câu nói chơi thôi, mình cũng đã nổi sân lên rồi, mình đã tự ái rồi, có phải không? Trái lại, mình đem cả một cái tả muối mình thả xuống hồ xuống hương, rồi mình lấy mình nếm nước cái hồ xuống hương ngọt hay mặn, không là gì hết, không là gì hết, phải không? Tại sao cầm tả muối thả xuống hồ xuống hương mà không nếm thấy vì mặn được chi hết? Là bởi vì ít quá, xuống hương nó, hồ xuống hương nó rộng quá, nó lớn quá, phải không? Không vậy, một lời nói đùa, một lời nói chơi chạm tới một cái tâm hồn bé nhỏ thì tự ái mặt mảnh nhăn nho liền, nhưng mà chạm tới một cái tâm hồn rộng lớn mênh mông thì nó không là gì cả, có phải không? Cho nên ta chỉ có bình an trong cuộc đời này khi nào ta có một tâm hồn rộng lớn, ta chỉ thanh thản trên đường về, ta chỉ thanh thản trong cuộc sống đầy bóng chen này khi nào ta có một tâm hồn rộng lớn, tâm hồn độ lượng, một tâm hồn bảo dục, nhớ không? Cho nên nhớ cái pháp danh này mà tu nghe chưa? Hoàng Hoài Nhân. Hoàng Hoài Nhân, Hoàng Hoài Nhân, phải chưa? Nhân đây là nhân ái, nhân từ, ha. Cho nên thầy trao cho con pháp tính là Nhung Quảng Từ, Nhung Quảng Từ, Nhung là thấm nhuần, Quảng là rộng lớn, Từ là từ bi. Người đệ tử của Phật á là thấm nhuần kiết tâm từ bi rộng lớn của Bồ Tát và Phật, nhớ không? Hằng ngày mình có thể từ mà không quản, mình có thể cho cái kẹo, cho cái kẹo với cái người thương mình, đó có thể là nhân. Mình có thể giúp cái người ta cần giúp mình, đó là nhân, đó cũng là từ. Nhưng mà quản từ á thì mình vừa có khả năng giúp đỡ những người đã giúp mình, và mình cũng có khả năng giúp đỡ những người chống mình. Những người chống mình cũng thương họ. Mình thương người chống mình là bởi vì mình thương cái vô minh nơi họ. Nếu mà họ có sự hiểu biết, có sự thông minh, họ không bao giờ hành xử với mình như thế, đúng họ, phải không? Mình thương cái người dễ thương là đương nhiên rồi, nhưng mình phải thương cái người khó thương, cái người không dễ thương mà mình cũng thương được, đó là quảng từ, hiểu chưa? Mình thương con người rồi, đó là từ, mà mình thương những loài vật nhỏ bé hơn mình và tìm cách bảo vệ cho nó, đó là quảng từ, hiểu chưa? Thực tập cái này, con, tâm con sẽ vượt lên trên cả Chúa Trời. Chúa Trời phán rằng, ai tin ta được ta cứu lên thiên đàng, ai không tin ta thì bị ta đọa đày xuống địa ngục. Như vậy Chúa Trời chỉ mới được một nửa là thương ta, cho còn chưa cứu được những người ghét ta. Còn tâm của Phật, tâm quảng từ, mình thương luôn cả cái người ghét ta. Vì vậy cho nên mới là Phật ở trong đời, mới là con Phật ở trong đời. mình thương cái người thương ta. Ở đời này có được bao nhiêu người thương ta thì cũng có bấy nhiêu người ghét ta, phải không? À, bây giờ đây mình chỉ thương cái người thương ta thôi, còn mình cũng thương được cái người ghét ta, như vậy mình bị gãy đi một cánh, mình đi tới được cái rộng lớn được, cái tròn vẹn được, cái hoàn hảo được của cuộc sống. Cho nên mình phải thực tập cái tâm của Phật, thương cái người thương ta và đồng thời cũng thương cái người ghét ta, thương cái người giúp ta và đồng thời cũng thương cái người chống bán ta, nhớ không? Thương con người rồi mà còn phải thương muôn loài nữa, cho thương loài người không chưa đủ, bởi vì loài vật cũng đang giúp ta nhiều lắm, phải không? Thương người, thương loài vật không chưa đủ mà còn phải thương thiên nhiên nữa, thì thương dòng sông nữa chứ. Nếu không có dòng sông, nước đâu mình uống, không có núi rừng ai bảo hòa sinh môi cho chúng ta. Phải thương không khí này chứ, không có không khí ta lấy gì để thở. Cho nên quan tâm là chúng ta thương người, thương ta, thương người ghét ta, rồi thương cả muôn vật, thương cả thiên nhiên, để cho cái tình thương của chúng ta trọn vẹn, nhớ không? Được không? Được không? Nhớ thật sọc nghe không? Nguyễn Vĩnh Huy có không? À, rồi là hai người trôi rồi, rồi là hẹn nó rồi. Như vậy là tốt lắm. Quý vị là lãnh thọ cái pháp danh này như là một cái pháp hành mà quý vị phải thực tập, nghe chưa? Không phải là để đổi trên đầu, thầy nói không phải để đổi trên đầu, mà là phải ứng dụng nó vào trong đời sống. Thức ăn ngon mình trân quý, mình đổi trên đầu, mình đi, mà đi càng lâu chừng nào là càng đói bỏng chừng nấy, và càng tròn và cuối cùng té bộ và ngã quỵ, phải không? Thì có một người quá quý trọng thức ăn, không chịu ăn mà đổi trên đầu, cho nên đi lâu ngày đói xỉu, té xuống. Và khi té xuống là thức ăn trên đầu nó tan ra, nó rơi ra quý tòa hết. Những người xung quanh tôi hỏi vì sao anh té, mà cứ xoàng, vì sao xoàng, cứ đói, vì sao đói, thức ăn đầy như thế này đói. Tôi tôn kính thức ăn nha, tôi không dám ăn, cuối cùng có đói, hiểu chưa? À, cho nên mình quy tâm bảo, mình thọ trì năm giới là để mình ứng dụng vào trong đời sống của mình. Mình phải tiêu hóa để nó bảo chứng cho cái đời sống hạnh phúc an lạc của mình, chứ không phải đã đổi trên đầu không, phải không? Đổi trên đầu không thì mình cũng đói chết thôi. Cho nên có nhiều Phật tử đi chùa rất lâu, quy rất lâu, nhưng mà mặt mày vẫn khóc khát bơ phờ, nhìn môi giống như người mức sổ gạo ấy, không có gì hạnh phúc, không có gì hấp dẫn hết. Mà đáng lẽ ra là con Phật là phải đầy, phải đầy đủ. Phật mình đẹp lắm mà, 32 tướng tốt, 80 mình đẹp, mà con Phật sao mặt mày héo úa tàn tạ như thế? Vì sao? Có phải chăng là vì ta đổi Phật trên đầu, ta đổi thức ăn ngon trên đầu mà không chịu ăn, phải không? Đó. Cho nên chúng ta phải ăn ngay chứ, phải áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mình. Đó, cho nên như vậy là buổi lễ quy y và truyền giới pháp tháng quy ngũ giới đã xong. Xin ban kinh nhạc khá một bài cũng được.
Không ngoài nhờ ẩm gia ông, làm nên phải nói tổ tông phụng thờ. Nào làm con chớ tưởng thờ, phải đem hiểu hành mà thờ tự nhiên. Cha dầm hết mọi đắng cay, cho con vì ngọt những ngày ẩu thơ. Cha dầm đỉnh núi mênh mờ, cho con đường rộng bây giờ con đi. Cha lúc nào cũng âm thầm dõi theo bước con đi. Trí vu lan bâng khuâng nhớ cha công đức dưỡng dục, mùa bạc hiểu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Nhưng rồi hình như đã nhiều năm con quên ngày thơ đậm thấm. Cha khép kín trong tuổi già, mẹ gấu cha nhận hiền hòa. mỗi tình và tự do đã lớn khôn. Bài hát gửi cha lời sám hối muộn màng của cố nhạc sĩ Dược Phật.
Nhớ lại từ đâu chưa về mà không tuổi sầu, hình như đã nhiều năm con quên ngày thơ đăm thắm.
Cha hết kín trong tuổi già, mẹ giấu che những hiền hòa,
con nuôi bắt bao bóng hình và mối tình duyên của mình, và từ cho đã lớn khôn.
Ngày ngày càng thêm xa, con mang tuổi áo thơ cùng cha, lòng vui chẳng nhìn đôi ra thấy mẹ như nhân cành, và cha là cây đứng vững bao phù phàng, để cho hoa nở để lá tươi trên cành, cho trái xanh thành hoa ngọt. Ngày tháng trôi ở thơ tông già vàng bờ.
Con cười cho con muộn màng sám hối,
nước mắt chảy dưới dòng khổ càng với tháng năm. Rồi từ bao giờ con rời bỏ thói quen, ôi cha vô giấc ngủ chưa hè. Rồi từ bao giờ con rời những thánh thương, đôi nắm tay cha nắm như bên trường.
Đến khi trưởng thành chỉ còn thấy nói thưa bằng lý nên dè chén, từng ánh mắt nhìn cha, từng lời khi bên má,
cha đã biết xa lặng lẽ từ cách xa, nắng chiều nhà trời rớt vội qua
nghĩa tình mẹ cha bao la là tình cho không.
Nên không sống chờ con cha không, nên không sống chờ ngày mai con đền đáp, núi cao sông dài như con chạy dòng, thái sơn cho thầy hiến đau môi cao dày, để mấy ai đã thuộc bài mà thấu hiểu lời hay. Còn con mai tuổi thầy
mời
nhớ về mẹ cha.
Thưa đại chúng, bây giờ là 11 giờ 6 phút ngày 10 tháng 7 năm Tân Mão, tức là ngày 19 tháng 8 2011, tại ngôi Tam Bảo của gia đình Phật tử Diệu Huyền, trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta có bài Phật thoại Những chất liệu đưa ta đi tới. Phật thoại cho chúng ta hôm nay là những chất liệu đưa ta đi tới. Mình dứt khoát phải đi tới giống đi luôn, phải không? Tu học thì dứt khoát phải đi tới chứ không đi luôn. Mình đi lui tức là mình thất bại. Vì vậy mà chúng ta cần phải thực tập những cái chất liệu đưa ta đi tới. Có 5 chất liệu giúp cho chúng ta đi tới.
đưa ta đi tới Đức Phật dạy rất là rõ ở trong đạo đề của từng thánh đề. Đó là ngũ căn. Ngũ căn thứ nhất là tiền căn, là cái căn bản của niềm tin. Nếu chúng ta sống không có một căn bản niềm tin nào cả, là đương nhiên chúng ta hoàn toàn không có đường đi tới. Cho nên chúng ta sống phải có cái căn bản của niềm tin, chúng ta mới có con đường đi tới, chúng ta mới có một tương lai. Và hiện tại thì chúng ta vững vàng, và tương lai thì chúng ta mới đi tới cái chỗ tốt đẹp được. Người mà sống không có niềm tin nào cả thì người đó không có sự hy vọng nào cả, và người đó không có một tương lai nào cả. Đó là một sự thật không hề thay đổi. Cho nên người đệ tử Phật mình có tiếng căn, tức là căn bản của niềm tin của mình ở nơi Phật, ở nơi Pháp, ở nơi Tăng, ở nơi giới. Và chính cái chất liệu đó nó đẩy mình đi tới, đưa mình đi tới về Phật, về Pháp, về Tăng, về giới mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Chứ không phải chỉ có chết rồi mình mới tới về Phật, phải không? Mà mình tới về Phật, về Pháp, về Tăng, về giới trong từng cái giây phút. Và mỗi giây phút đi qua là mình đi tới, nó đưa mình đi tới. Vì vậy mà mình không còn sợ vô thường nữa. Đệ tử Phật không sợ vô thường nữa. Một ngày qua là một ngày mình đẹp lên, mình đi gần tới về Phật Pháp, mình đi gần tới về sự an lạc. Quý vị thấy có hạnh phúc không? Đấy. Cái mà gọi là đây mình đi tới là hạnh phúc và an lạc đó, trong cái thuật ngữ chuyên môn gọi là tín lực đấy. Cái sức mạnh của niềm tin nó đem mình đi tới. Mà mình biết rằng mình tu mà ngày hôm nay mà tu mà vui như thế này thì nhất định là ngày mai là vui hơn, chứ không thể là ngày mai buồn hơn. Còn ngày mai mà ngày đi tu mà vui như thế này mà ngày mai tu buồn hơn, có nghĩa là mình đã bắt đầu đi lùi rồi, là tu sai rồi. Tu sai rồi phải tự dừng lại để điều chỉnh, hiểu không? Phải biết dừng lại để điều chỉnh. Tại sao ngày nay mình vui như thế này mà ngày mai mình buồn? Như vậy là có cái gì đó trục trặc kỹ thuật trong cái sự thực tập của mình, để dừng lại ngay để điều chỉnh. Phải không anh Lộc? Phải anh Châu? Phải anh Đô? Đó, cho nên thì con Phật mà có được một cái niềm tin căn bản như vậy rồi, mà mình càng thực tập là cái sức mạnh của niềm tin nó đưa mình đi tới về Phật, về Pháp, về Tăng, về Thanh giờ, với đời sống giải thoát cao hơn. Chất liệu thứ hai là tấn căn, phải không? Phải tấn căn là chất liệu thứ hai trong ngũ căn không? Tấn căn là gì? Là căn bản của nỗ lực. Mình nỗ lực cái gì? Trên căn bản nào? Mình nỗ lực trên căn bản đức tin của mình. Tức là mình biến Phật Pháp Tăng và giới Pháp mà mình lãnh thọ trở thành thiền thất trong cái đời sống của mình. Đó là tấn căn. Tấn có nghĩa là nỗ lực, tinh cần. Tinh cần đối với cái gì? Đối với cái niềm tin của mình. Và biến cái niềm tin đó trở thành đời sống của mình. Đó là tấn căn. Và thực tập như vậy, nó trở thành ra sức mạnh của sự nỗ lực, nên gọi là tấn lực. Chính cái sức mạnh đó, nó sinh trưởng từ nơi cái căn, từ cái gốc rễ, và nó đẩy mình, nó cho mình cái hoa trái của giải thoát, của giác ngộ, của an lạc, của hạnh phúc. Cho nên mình tin rồi thì phải biến cái niềm tin đó trở thành đời sống của mình, phải không? Mình tin tưởng thức ăn ngon nó làm cho mình có cảm giác dễ chịu và nó nuôi cái cơ thể của mình. Mình tin như vậy rồi thì mình không còn đổi thức ăn trên đầu nữa mà phải ăn, có phải không? Và sau khi ăn thì cái thực phẩm đó nó sẽ tiêu hóa và nó nuôi cơ thể mình và cho cơ thể mình đẹp, một sinh lực, một sức sống, có phải không? Nếu mình ăn vào mà không tiêu hóa là cơ thể mình bị bệnh rồi. Mình tiêu thu Phật Pháp vào mà mình không tiêu hóa được, mình như vậy là mình bị bệnh rồi, bị bệnh ở trong Phật Pháp rồi. Cho nên có đôi người tiếp nhận Phật Pháp bằng cái trí thức, bằng cái kiến thức, bằng cái ký ức rất tốt, cho nên nói thao thao bất tuyệt, nói rất là hay, nói thao thao bất tuyệt, Nhưng mà cuối cùng đau khổ vẫn là khổ đau mà thôi. Phải không? Nói, chị ơi, tham là xấu lắm. Anh ơi, tham là xấu lắm. Em ơi, tham là xấu lắm. Mà ở đâu là tham đó? Thì cái việc tham là xấu chưa là cái gì cho cái sự thăng hoa đời sống của mình cả, phải không? Em ơi, sân là xấu lắm. Giận dữ là xấu lắm. Chị ơi, giận dữ là xấu lắm. Sân là xấu lắm. Em ơi, anh biết rồi, sân giận là xấu lắm. Đó là cái biết thuộc về kiến thức, cái biết thuộc về trí thức, chứ chưa phải là cái biết thuộc về tiêu hóa thực việc để nuôi dưỡng sân mình, an lạc và hạnh phúc của mình, phải không? Phân tích là sân dần là tai hại thế này thế khác, sân là mặt mình xấu lắm nè, rồi là mất sức khỏe nè, nói giỏi lắm. Nhưng mà bất ngờ có đứa em nói thì anh mặc như ma mà dạng đạo đức, bên đụng đụng nổi lên liền, tao ăn mày, mày nói tao là ma hả? Bốc bốc. Như vậy thì cái chuyện mà dạng sân là nguy hiểm, dừng là nguy hiểm của anh ta trước đó có giá trị gì? Không có ý nghĩa gì hết, phải không? Mà tại sao? Là bởi vì anh chỉ biết cái tai họa do sự dừng dừng đem lại, đó chỉ là loại kiến thức, loại trí thức, mà không phải là cái sự thất nghiệp, phải là cái biết nguy hiểm đó từ cái sự thất nghiệp kia. Thì khi đó mới cái câu nói nghe trái tai, mình có thể ngự chế được cái cơn giận của mình và mình vẫn điềm đạm nụ cười được. Mình nói phải rồi, ta ngu mà ta nói được Phật pháp cho người không ngu nghe thì cái ngu đó trở thành không còn ngu nữa. Còn người không ngu mà không biết Phật pháp để nói cho người ngu nghe thì người không ngu đó trở thành ra người đại ngu. Mình nói xong mình cười kha kha một cái. Như vậy có hay không? Hay không? Mà tại sao hay được như vậy? Là bởi vì cái hiểu Phật pháp của mình đã được tiêu hóa, nó trở thành ra đời sống, mà không phải là chỉ là ngôn ngữ, chỉ là kiến thức, chỉ là trí thức, phải không? Và cuối cùng mọi người nhìn chung quanh thấy ông hay quá, chị nó hay quá, em nó hay quá. Em mình mà giúp mình ngu rồi mình thấy có phản ứng gì cả. Hay quá, thì đó có phải là cái bậc có đạo lực không? Có sức mạnh không? Cho nên cái sức mạnh chân thật nó đi từ cái sự thật tập của chúng ta, chứ không phải đến từ sự phai mờ. Mà cái đó là do cái tấn căng nỗ lực thực tập mà nó sinh ra cái tấn lực. Đó là chất liệu thứ hai. Bây giờ chất liệu thứ ba là niệm căn. Niệm căn là cái căn bản của niệm, căn bản của sự nhớ nghĩ. Bây giờ người Phật tử mình nhớ ai? Nhớ ai nhất? Mình tưởng nhớ ai nhất? Mình tưởng nhớ Tam Bảo, mình tưởng nhớ ai nữa? Phải không? Mà cái điều luật của anh Vũ, điều thứ nhất là em tưởng nhớ Phật. Hay không? Hay không? Người Phật tử thì rõ ràng là mình tưởng nhớ Phật, chứ đâu phải chỉ có anh Vũ mình tưởng nhớ Phật. Còn mình huynh trưởng lớn rồi, chị trưởng lớn rồi, khỏi tưởng nhớ Phật. Nếu mình muốn tưởng nhớ Phật thì mình tưởng nhớ ai bây giờ? Không tưởng nhớ Phật thì tưởng nhớ ma, tưởng nhớ chúng sinh thôi. Và mình không tưởng nhớ Phật thì cái ma trong tâm mình nó khởi dậy, cái chúng sinh tỉnh ở trong người mình nó khởi dậy, và nó tương ứng với cái ma bên ngoài, nó tương ứng với cái chúng sinh bên ngoài, và cuối cùng nó làm khuất lâm cái Phật ở trong người mình đi, cái niềm tin Phật ở trong người mình đi, phải không? Phải không? À, cho nên cái chất liệu thứ ba là mình phải thật tập niệm căn. Niệm căn là gì? Tức là mình luôn luôn làm cho Phật pháp và tăng cộng với giới pháp của mình nó có mặt thường trực ở nơi cái ý thức của mình. Và khi mà Phật pháp tăng và giới pháp mình lại thọ nó có mặt hoàn toàn ở ý thức của mình á, thì những cái tào tạp hôn tập nhiều đời ở trong tâm thức mình á, nó không biểu hiện lên được, bởi vì lên đó là đã có cái ánh sáng rọi vào rồi, cho nên anh chịu, anh không biểu hiện được, và lâu ngày anh sẽ mất hiệu quả hoạt động, phải không? Và cậu vì nơi ý thức mình luôn luôn là có cái năng lượng về Phật pháp và tăng giỏi mà mình là giỏi, đó do niềm duy trì và thực tập. Cho nên những cái mà thị phi, những cái không phải Phật ở bên ngoài, không phải pháp ở bên ngoài, không phải tăng ở bên ngoài, không phải giới ở bên ngoài đưa vào, nó ngang đó nó cũng trồi ra thôi, cho nó không đi vào được. Bởi vì cái niềm là giống như một cái dạng mà điện từ mát mát ra này, nó cài vào đó rồi, cho nên hề mà trong ra thì bị lọc, mà ngoài ra thì ngoài vào thì không vào được, không phải chính nó thì không vào được. Đó là niềm căn. Mà mình thực tập như vậy thì lâu ngày nó trở thành thân niệm lực. Và khi mà niệm lực đã thành tựu rồi, mình không cần niệm nữa mà vẫn niệm như thường. Và cái thực tập này quan trọng đó quý vị. Cho nên đến khi mà mình, ví dụ như đến khi mình chả bỏ cái thân này, có thể đến cái giờ phút đó mình không còn ý thức nữa, nó tê liệt rồi. Đến nỗi mà vợ mình cũng nhìn ra nữa, chồng mình nhìn ra nữa, cha mẹ mình cũng nhìn ra, hoặc là con cái mình cũng nhìn ra nữa, bởi vì ý thức nó tê liệt rồi. Nhưng mà trong cái niệm vô niệm đó nó vẫn có, hiểu chưa? Cho nên khi đó mà tâm mình thuần cái niệm đó, niệm Phật đó, thì khi xả bỏ bảo thân là cái niệm lực, cái niệm lực đó nó đẩy mình đi về hướng Phật, nó đưa mình đi về với Phật, nó đưa mình đi về với Pháp, nó đưa mình đi về với Tăng, nó đưa mình đi về với cái nguồn đạo đức của giới Pháp của mình đã là thọ. Nó đi một cách rất là tự nhiên, nó đi một cách rất tự nhiên là do cái công trình niệm căn mà sinh khởi niệm lực của mình. Quý vị thấy chưa? Cái từ tắc ca chia rồi từ từ các đơn sơ sơ chứ chuyện này cậu mình nói rồi mà gió thức niệm rồi. Quý vị nhớ cái niệm căn niệm lực này chưa? Chắc đến khi đó ý thức của mình không làm được niệm lực đâu, mà cái niệm căn niệm lực về Phật Pháp Tăng và giới đó nó trở thành rất cái trật tự vô lậu ở trong người mình, và nó đẩy mình đi về với Phật một cách tự nhiên, nó đưa mình đi về với Phật, về Pháp, về Tăng, về giới, về cảnh giới của chư Phật một cách tự nhiên. Và cho nên đó, mình mà không có thực tập là mình thất bại nha. Mà nhiều người tu đã thất bại, nhiều phục trò đã thất bại, nhiều người tu cả đời rồi, 60 năm tu rồi, nhiều phục trò đó thất bại, là bởi vì mình chỉ là ký hợp đồng về Phật Pháp mà quên tiêu thụ Phật Pháp vào trong đời sống của mình. Tôi ký hợp đồng dịch kinh mà tôi quên tiêu thụ kinh vào trong đời sống của tôi, cho nên hợp đồng vẫn có đó và vẫn ảnh hưởng gì đến đời sống của tôi cả. Nhớ chưa? Cho nên có nhiều vị dịch kinh rất giỏi nhưng mà kinh không dịch đến đời sống của họ, cho nên họ vẫn đi theo cái dòng chảy của nghiệp mà thôi. Cái điều này mình học rồi, mình thương cho mình không có coi thường, thật tội thôi. Có đôi người giảng dạy giáo lý cả đời, nhưng mà đó là giảng dạy giáo lý theo hợp đồng, mà chưa biết cái hợp đồng đó trở thành ra cái cuộc sống của mình. Cho nên giảng giáo lý rất giỏi mà vẫn thất bại trong cái giờ phút chót. Mình đi chùa cả đời, đó chỉ là hợp đồng đi chùa thôi, cho mình chưa biết cái đức thánh trở thành ra đức tâm của mình. Đó. Cho nên cái đức tâm của mình không nở ra được những cái hoa trái giác ngộ của hoa trái giải thoát cho mình, hoa trái an lạc cho mình. Đây là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Cho nên mình phải thực tập niệm căn để sinh khởi niệm lực. Mà niệm căn đó là cái nội dung của niệm căn đó, nó bao gồm cả cái năng lượng của giác ngộ là Phật, cái năng lượng tịnh tịnh là Pháp, và cái năng lượng giải thoát là Tăng, và cái năng lượng thanh tịnh là trời. Phải bao gồm cái năng lượng đó. Cho nên khi mình chả bỏ bảo thân, dù bất ngờ gặp tai nạn, mình tiêu liệu được tai nạn, thì mình cũng đi theo hướng đó, bởi vì trong mình đã có cái năng lượng đó rồi. Hiểu chưa? Lỡ ra tai nạn bất ngờ chạy đến thì mình đã có cái năng lượng đó rồi, và cái năng lượng đó nó để mình đi về với cái hướng của Phật Pháp Tăng và Thánh Giới. Rồi qua một đoạn đó, mình bình tĩnh để điều chỉnh trở lại cái năng lượng của mình, và mình đi tiếp con đường của mình đã chọn lựa. Hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Đó. Thật tập nghe. Đây không phải là kiểu chơi này. Đây không phải là chuyện quấy một vòng hạt mà chơi đâu nghe. Đây là cả một sự thực tập. Từ cái quấy hạt mà chơi phải đi tới cái này. Chứ không phải chỉ hạt mà chơi không thôi thì không xong rồi. Phải là hạt mà chơi để rồi cái cơ duyên để mình đi tới về cái sự thực tập này. Hiểu chưa? Đó. Tức liệu thứ tư là định căn. Định căn là cái căn bản của thiền định. Căn bản này nó có từ nơi cái căn bản của chánh định ở trong thánh đạo. Tức là định căn là cái căn bản của thiền định. Mà căn bản thiền định này là nó có gốc rễ từ nơi chánh định của bậc chánh đạo. Cái chánh định của bậc thánh, cái chánh định của đấng giác ngộ, chứ không phải là cái thiền định của ngoại đạo, của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, của tứ không định của ngoại đạo đâu. Cũng phải là cái loại thiền gọi là thiền vô thư của một số thiền sư hiện đại chủ trương đó. Thiền đó không phải Phật giáo đâu, đúng dính gì đến cái gọi là định căn hết á. Cái định căn là cái căn bản của chánh định. Thực tập thiền định đó thì nó sẽ giúp mình đi tới được với Phật, với pháp, với tăng, với giới, giải thoát được tất cả những phiền não ở trong tâm mình, giải tỏa được, nhiếp phục được tất cả những cái chấp ngã, chấp pháp ở nơi tâm mình để mình thật sự có tự do, có an lạc. Chẳng phải thiền bốn thư đâu đó, không phải thiền trị bệnh đâu. Thiền trị bệnh, thiền bốn thư đó là cái thiền mà gọi là nhạt nhị ở trong Phật giáo thôi, cho chưa phải là chính thống. Hiểu chưa? Tôi dùng cái từ nhạt nhị thì quý vị biết rồi. Thiền bốn thư, thiền này, thiền đó, đó là loại thiền nhạt nhị thôi, chưa phải là thiền chính thống ở trong Phật giáo đâu. Thiền chính thống ở trong Phật giáo phải là định căn. Vì sao? Vì nó có căn đề từ cái chánh định. Mà chánh định là thiền định của chư Phật. Chư Phật luôn luôn thường trú ở trong chánh định, mà thuyết pháp, mà giáo hóa, mà hành đạo. Cho nên các ngài luôn luôn an ổn, phiền não không bao giờ khởi lên, dù người ta tân bốc mình hay người ta chế bài mình, phiền não cũng bao giờ khởi lên. Bởi vì ngã đã bị chánh định nhiếp phục hoàn toàn, chấp ngã chấp pháp đã bị chánh định nhiếp phục hoàn toàn đó. Và cái thiền định như vậy nó có cái năng lực khiến cho mình trông thấy được tất cả những cái thị phi như thế gian này. Và chính cái định căn và định lực như vậy đưa mình đi tới được cái chánh đạo, đưa mình đi tới được với Phật, pháp, tăng và giới. Quý vị hiểu không? Hiểu hết. Nếu mình không nắm được những điểm này, đôi khi mình bị những cái thiền bốn thu, bua thư, thiền trị bệnh, rồi đủ thứ thiền, và thiền ôm, thiền ông làm cho mình nhiều sống đi, phải không? Rồi mình chạy theo cái đó mà mình quên mất đường về, quên mất chánh đạo, và cuối cùng mình rơi tà đạo khi nào mình không có biết. Và cái thứ năm, chức điều thứ năm là tuệ căn. Có cái người đó giỏi cả mấy chục thứ tiên, mình nói người đó thông minh, nhưng mà thông minh đó không dính gì đến tuệ căn hết. Nói giỏi tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Tây, rồi hoạch định chính sách thật giỏi, rồi đưa ra đường lối một học thuyết thiệt giỏi, cái đó là trí thức, đó là ký ức tốt, mà không phải là tuệ căn. Tuệ căn là gì? Là cái căn bản của tuệ, căn bản của tuệ giác. Mà căn bản của tuệ giác nó phải có từ nơi chánh kiến và chánh tư duy. Nó được thiết lập trên nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy. Và chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là thấy chính xác sự thật của khổ, thấy chính xác sự thật của tập, thấy chính xác sự thật của đạo, thấy chính xác sự thật của nhập mới gọi là chánh kiến. Còn mình nói tiếng Anh giỏi, mình nói tiếng Pháp giỏi, mình nói tiếng Tài giỏi, mình hoạch định đủ thứ trên đời, nhưng mình không thấy được cái sự thật của khổ là vẫn không phải là tuệ căn, vẫn không phải là chánh kiến, mà vẫn không phải là cái tuệ giác của đạo Phật. Có chánh kiến thì mình thấy được cái thế gian này vô thường, mà chánh kiến thấy thế gian vô thường mà không phải đoạn diệt. Cho nên thấy thế gian vô thường không rơi vào chủ nghĩa duy vật. Thấy chưa? Thấy nhân quả nghiệp báo luân hồi ở trong lục đạo chúng sinh mà không rơi vào cái thường kiến của ngoại đạo thì đó là gọi là chánh kiến. Cái ly này thường hay vô thường? Thường hay vô thường? Cái ly này đứng trên sinh diệt thì mình nói nó là vô thường, mà đứng trên chân như môn thì mình nói nó là thường, phải không? À, nhưng mà thật sự ra vì sao mà vô thường? Vì sao mà vô thường? Nó vô thường là bởi vì nó không tự thân nó hiện hữu được, mà nó hiện hữu được là nó phải đưa thừa nhiều yếu tố. Cái gì mà cho tác động tương quan mà hiện hữu thì cái ấy là vô thường. Cho nên cái ly này tự nó không hiện hữu được, nó hiện hữu là do sự tác động tương quan giữa đất, nước, gió, lửa, tâm thức con người, ý thức con người tác động, cho nên nó hiện hữu trong sự tương quan. Vì vậy cái ly này nó vô thường. Hiểu chưa? Hiểu được sự vô thường như thế, cái hiểu đó gọi là tuệ căn. Nó có căn bản của tuệ, và cái căn bản đó được thiết lập trên nền tảng của chánh kiến. Chỉ có chánh kiến mới thấy được thế gian này vô thường thôi. Mà thấy vô thường không phải là mình đi ra ngoài đường xe tông cái chết, ô người đó mới sống đó bây giờ chết rồi vô thường. Người Phật tử nào chân chính không ai hiểu vô thường cách ấu trị như thế. Hiểu chưa? Vô thường có nghĩa là vì do nó không tự hiện hữu được, mà nó hiện hữu do sự tương quan, những cái này là cái kia tác động qua lại, cho nên nó vô thường. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cho nên thấy được cái vô thường như thế là đó là cái tuệ căn, đó là cái chánh kiến. Cái đó nó đưa mình đi tới về chánh kiến, cái đó mình đưa tới về cái nhìn của Phật, cái chất liệu của chánh pháp và con đường đi, cái điểm đến của tăng. Hiểu chưa? Và cái vô thường đó, trong cái ly này không có cái nào gọi là chủ thể cả, cho nên nó vô ngã, nó không có tự tính. Cái chất lỏng trong ly này là ngã chăng? Không. Cái chất lỏng trong cái ly này là ngã chăng? Không. Cái chất nhiệt trong cái ly này là ngã chăng? Không. Cho nên trong cái ly này vốn không có tự thể, không có tự tánh, tánh của nó rộng lặng, cho nên gọi là vô ngã hay vô tự tánh hay là tánh không. Cho nên tánh không là cái chân như không sinh diệt, nó có mặt ở cái ly này. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, cái nhìn đó là cái nhìn của tuệ giác, cái nhìn đó là chánh kiến, và cái nhìn đó không rơi vào cái chấp thường của ngoại đạo, cái chấp đoạn của ngoại đạo, vượt lên trên cái chấp thường, chấp đoạn của ngoại đạo một cách chính xác. Cái thấy đó gọi là chánh kiến, cái thấy đó gọi là cái nhìn trung đạo của Phật pháp, và cái đó hiện đặt cho chúng ta, khiến cho người tu học chúng ta không bị rơi vào hai cực đoạn, một là ép xác khổ hạnh, hai là buông lung trong tác dụng. Trong đời sống chúng ta không có ép xác khổ hạnh đến nỗi mặt mày khô héo, nhìn cuộc đời không dám sống, phải không? Mà cũng phải là chúng ta có ham hở về những cái thành quả trước cuộc đời này. Tôi không ham hở bởi vì ta biết cuộc đời nó vô thường. Mà ta không tiêu cực là bởi vì ta biết mọi chuyện vẫn còn đó cho ta. Hiểu chưa? À, cho nên người Phật tử mình sống rất là không bi quan, không lạc quan, mà là sống đúng với sự thật, thấy được sự thật, và nhờ đó ta có hiến tặng được cái ích lợi cho đời. Và năm chất liệu này nếu chúng ta thực tập sẽ chúng ta đi tới được với Phật một cách trọn vẹn, với chánh pháp một cách trọn vẹn, với bản thể thanh tịnh hòa hợp của Phật một cách trọn vẹn, và chúng ta sẽ có tự do, chúng ta sẽ có giải thoát ngay trong cuộc đời này. Hiểu chưa? Như vậy là năm chất liệu đưa ta đi tới, phải không? Cho nên năm chất liệu tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, nếu chúng ta biết thực tập, biết ứng dụng vào đời sống, nó sẽ đưa ta đi tới với chi, với tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, và ta thực tập nữa, nó sẽ đưa ta đi tới với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm. phải tinh tấn chánh định vân vân, phải không? Và khi đưa ta được đi tới đó rồi, ta sẽ thành tựu được thánh quả vô lậu. Cho nên đó, khi mà đầy đủ cả chất liệu đó thì chính đó là Phật, mà không phải là A-la-hán không đâu. Chỉ có Phật mà chánh kiến, chỉ có Phật mà chánh biến tri mới là bậc chánh giác hoàn toàn, phải không? À, cho nên chúng ta thực tập từ cái điểm đó để chúng ta đi tới. Vừa nay đã biết đứng ở đâu mà đi tới chưa? Biết chưa? Biết rồi. Thực tập pháp gì để đi tới chưa? Biết rồi. Đích điểm của chúng ta là Phật, và khởi điểm của chúng ta là quy Tam Bảo Thọ Trì năm giới và thực tập năm chất liệu này, thì chúng ta sẽ đi một cách văn trải tới đích điểm đó mà không bao giờ lạc được. Một ngày đi qua là một ngày ta đẹp thêm lên, phải không? Một ngày đi qua là một ngày ta có thêm phước đức và trí tuệ. Một ngày đi qua là ta có thêm sức sống. Và đi đến tổ cầm thì ta sẽ hoàn thành được cái phước báo con người một cách trọn vẹn, để đó từ đó ta bước lên phước báo cao hơn, là phước báo của bậc thánh, phước báo của chư Phật, để chúng ta có được cái y báo, chánh báo, trang nghiêm, để chúng ta cứu giúp những người thân yêu của chúng ta đang còn lầm lỗi ở trong sinh tử luân hồi, đang khổ đau, phải không? Đó là sứ mệnh của chúng ta. Cho nên chúng ta tu học là để chúng ta lấy lại chủ quyền mà chúng ta đã bị đánh mất, đã bị vô minh chấp ngã, tham ái và cướp mất của chúng ta, khiến cho chúng ta trở thành công tử và lang thang trong sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại có được châu bảo và chúng ta bắt đầu làm giàu cho chúng ta và cho những người thân yêu của chúng ta, và rộng ra nữa là cho hết thảy vô loài, phải chưa? Đời sống như vậy có đẹp không? Đẹp không? Đường đi lối về đã rõ chưa? Như vậy là thầy kết thúc học thoại ngay đây rồi, nghe chưa? Chứ mình hát một bài nữa
chúng con quỳ lại người thương, đồ cho công đức chúng con lễ này. Nhìn bông huệ vẫn ở bên con như vậy, mẹ ơi lòng con vui sao, mẹ ơi lòng con vui sao. Bài hát Mẹ Thanh Hóa.
Chúng con quỳ lại mười phương, đổ cho công đức chúng con lễ này. Nhìn bao
nhìn bóng về trang cao ơi.
Xin đại chúng từ từ đứng dậy, mình hồi hướng. Xin đại chúng chúng ta chắp tay lại. Từ khi khởi đầu buổi lễ cho đến giờ phút này, có được bao nhiêu công đức, tất cả chúng ta không chỉ làm cho chúng ta, làm cho tất cả mọi người. Không phải chúng ta làm cho bản thân chúng ta, mà chúng ta làm cho tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Chúng ta làm cho thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Cho nên có được bao nhiêu phước đức, chúng ta xin hồi hướng tất cả, đến với tất cả, và mong tất cả đều quy về ở nơi Phật đạo. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm 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 để tự và chúng sanh đều trọn chúng dễ lao để ăn cơm. Anh là Phật, xin tất cả đứng lại chỗ để cho anh Châu phát biểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, cố vấn giáo hạnh, kính yêu của chúng con, con xin được phép thay lời tất cả làm viên tại tỉnh Lâm Đồng này nói riêng, và có thể nói tất cả toàn quốc nói chung, và hơn nữa toàn thể Phật tử trên thế giới của chúng con, khi một khi được thầy dạy bảo, một khi được hiện kiến với thầy, chúng con nhận thêm được những lời giáo huấn mới. Mỗi lần như vậy, chúng con cảm được thêm phấn khởi trong cuộc sống của một người Hào Lam. Thật là vinh dự vô cùng được luôn luôn thầy tạo thường duyên cho chúng con được hiện kiến thầy. Mỗi lần chứ chúng con thưa, mỗi lần chúng con được thấy phấn khởi thêm và vui vẻ thêm, và được có những niềm tin về giáo lý quý hương và ngọc của Đức Bổn Sư hơn, và chúng con được áp dụng trong cuộc sống của chúng con. Ngay như chúng con xin thưa một vấn đề cụ thể là xưa nay đoàn kinh nhạc ở trong gia đình Phật tử Lâm Đồng này đã từ lâu sinh hoạt với gia đình Phật tử, với màu lam, với tất cả các chùa, mà cái buổi hôm trình diễn những kinh nhạc trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng con lại thấy hay hơn, chúng con lại thấm nhuần những lời anh Bửu Ấn, mà tinh thần của anh Bửu Ấn thể hiện ra trong những lời kinh tiếng nhạc mà anh được phổ nhạc ra, chúng con càng thấy càng ngày càng thấm nhuần lên. Và ngay khi anh Bửu Ấn lần đầu tiên tới với tổ chức gia đình Phật tử, Ni sư Huệ Phước là chị ruột của anh Bửu Ấn đã thổ lộ với chúng con rằng: vui quá anh Châu ơi, Bửu Ấn lúc này trở về với gia đình Phật tử, tôi rất vui mừng, vì Bửu Ấn trước đây nóng nảy lắm, không có đồng tính, và từ khi trở vào với tổ chức gia đình Phật tử, Bửu Ấn lại hiểu thấu những lời Phật dạy, mà hiểu một cách sâu sắc, hiểu một cách rất là tận tình, nên chi những lời nhạc của Bửu Ấn đã truyền tải được những cả, tất cả những cái gì mà Bửu Ấn đã thấm nhuần trong lời vàng ngọc, quý hơn vàng ngọc của Đức Phật để lại. Thì con thấy ban kinh nhạc mỗi lần trình diễn, con càng thấy những cái lời của anh Bửu Ấn thể hiện ra, mà càng ngày con càng thấy hay hơn, càng ngày càng hay hơn, càng thấy thích nghe hơn. Và buổi hôm nay chúng con thấy những lời nhạc đó rất là thích hợp và rất là hay. Nên chi nhân tiện đây, anh cũng xin khen ban kinh nhạc mỗi ngày một tiếng mộ, mỗi ngày một đem lại sự truyền tải những lời quý của anh Bửu Ấn cho tất cả nam viên cùng nghe, cho tất cả các Phật tử cùng cảm nhận. Nhưng hôm nay con cũng xin thay lời cho tất cả mọi anh em một lần nữa thành kính tri ân thầy đã tạo cho chúng con những dịp tu học thêm những lời của thầy dạy thật là quá quý hóa. Con xin thay mời lời tất cả anh em thành tâm đảnh lễ thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy gia đình Phật tử Việt Nam nói chung, gia đình Phật tử Lâm Đồng nói riêng có những cái khó khăn từ nội bộ đến ngoại cảnh, nhưng tất cả các anh từ ban hướng dẫn trung ương để ban hướng dẫn các tỉnh thành cho đến các ban huấn trường, các đơn vị trực thuộc đang cố gắng khắc phục những khó khăn của bản thân mình, những khó khăn của xã hội để duy trì tổ chức. Và sự duy trì đó được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, và tất cả đều mục đích là làm thế nào để cho tổ chức gia đình Phật tử được tồn tại một cách vững chãi và tồn tại một cách đúng ý nghĩa như mục đích mà nội quy quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam đã quy định. Thì tất cả các anh chị em làm việc đang có mặt ở đây đón những duyên lớn, mong rằng tất cả quý vị từ nên những hạt nhân này chúng ta sẽ nhân rộng ra nhiều hơn nữa để chúng ta có thể đóng góp sự có mặt của tổ chức mình cho đạo, cho đời. Và có được bao nhiêu công đức đó thì chúng ta cũng đem hồi hướng cho người còn kẻ mức được ân triêm lời lạc. Xin tất cả quý vị sau khi cái buổi lễ này rồi thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ hơn, vui vẻ hơn, hòa hợp hơn, thương yêu nhau hơn và thực tế hơn như anh Châu đã nói với chúng ta, đã chia sẻ với chúng ta. Mong rằng quý vị trong cái giới trẻ của gia đình Phật tử, quý vị cũng đừng nghĩ rằng mình trẻ mà mình phải đưa vai gánh vác cái trách nhiệm phụ về cả anh lớn, và cả anh lớn cũng đừng nghĩ rằng mình già rồi thì không làm được gì. Cái đó đừng nghĩ như thế, già rồi mình vẫn làm được cái việc già của mình, và trẻ vẫn làm được cái việc trẻ của mình. Già và trẻ việc hỗ trợ nhau, việc kỳ thợ nhau, việc phân công phân nhiệm hợp lý cho nhau thì tôi nghĩ rằng cái tổ chức gia đình Phật tử mới đúng ý nghĩa và nó sẽ đẹp mãi. Và chúng ta tránh đi cái tình trạng xung đột giữa trẻ và già, giữa già và trẻ. Già thì nói trẻ nó phát triển quá đáng, nó đi có thể chích thước sợ hãi, rồi người trẻ thì nói người già bảo thủ, rồi hai cái thế hệ một bên ưa cánh tân bên bảo thủ khi nào xung đột nhau thì sự xung đột đó chẳng khác nào mình đem cái tay trái mà đánh tay phải, cuối cùng phải phải trái chứ mà hai tay đánh nhau thì thân thể của mình cũng bị thương tích và tật nguyền hết. Cho nên đừng có đem cái khuynh hướng trẻ mà đánh người già, mà cũng đừng đem cái khuynh hướng của người già mà khống chế cái người trẻ, mà mình biết cả hỗ trợ cho nhau và việc phân công phân nhiệm nâng đỡ nhau một cách hợp lý. Thì tôi nghĩ rằng cái thân thể của gia đình Phật tử sẽ thương tích đó sẽ được chữa trị một cách lành mạnh, và chúng ta còn thân thể kiên cường để giúp cho đời giữa này và lúc này. Xin hết.